trôi trong vô tình, kiếp sống mong manh, tựa như anh thương mãi, biết là nơi đây cõi trần oan trái, chưa có gợi thêm ngày tháng hận thù, rồi thì qua đi, đêm đen mịt mờ, để khai quanh ta hạnh phúc đến không xa, nắm chặt bàn tay, tìm đường đi mới, thoát lối si mê, bước qua khổ đau. Ta nhìn người khóc khi đưa tiễn linh hồn, mà lòng buồn xót xa cứ cho phận mình. Còn bao lâu đến ta thân ta xa trần, chẳng lẽ cùng khóc than như tiếc về sao? Ta tìm đường lý chân qua bên mê lòng, đời còn nhiều đắng cay đau thương ngập tràn. Tìm về lại chính ta con tim chân thành, rồi ngày vui sẽ đến xóa tan muôn phiền. Ta nhìn người khóc khi đưa tiễn linh hồn, bạ lòng buồn xót xa thương cho phận mình. Còn bao lâu đến ta thân ta xa trần, chẳng lẽ cùng khóc than nuối tiếc vậy sao? Ta tìm đường lý chân qua bên mê lòng, đời còn nhiều đắng cay đau thương ngập tràn. Tìm về lại chính ta con tim chẳng thành, rồi ngày vui sẽ đến xóa tan muôn phiền. Tìm về lại chính ta con tim chẳng thành, rồi ngày vui sẽ đến xóa tan muôn phiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Hiện Diện, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta có đủ duyên cùng nhau hội họp tại nơi đây để chia sẻ Phật pháp, sắp tấn nhau trên con đường tu học. Lời đầu xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử luôn được thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Có lẽ quý vị là những người cũng có nhân duyên đối với Phật pháp, có những Phật tử và có những người chưa phải là Phật tử. Hôm nay chúng ta về đây để thính pháp, và đã là người Phật tử hay không Phật tử, có lẽ quý vị tìm đến Phật pháp có thể giúp cho mình có được một sự hiểu biết và có được cuộc sống an lạc hạnh phúc từ giáo pháp của Đức Phật. Như vậy khi chúng ta đến với Phật pháp là có một mục đích rõ ràng, mình muốn có điều gì đó tốt đẹp cho bản thân ở hiện tại cũng như là tương lai. Và thường thì người ta nói rằng mình đi đến chùa để tu. Có người hiểu cái chữ tu là phải cạo tóc, phải trở thành một vị sư thì mới gọi là tu. Nhưng trên thực tế, tu không phải là cạo tóc, mà tu có nghĩa là sửa thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có thể tu hết á, chứ không phải là chỉ có quý thầy, quý sư cô mới là tu. Mọi người đều tu. Hay nói cách khác, nếu chúng ta muốn là một người tốt, một người có lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì chúng ta phải tu. Quý vị nhớ nha, phải tu. Vì tu là gì? Tu là sửa. Mà người muốn tiến bộ, người muốn tốt thì phải sửa thôi. Người cha muốn tốt thì cũng phải tu, người mẹ muốn tốt phải tu, người chồng muốn tốt phải tu, người vợ muốn tốt phải tu, người con muốn tốt phải tu. Nếu chúng ta không tu thì chúng ta không thể tốt được, không thể tiến bộ được. Vậy thì tất cả mọi người đều phải tu thì mới có thể tốt. Mà chúng ta tu là tu cái gì? Tu ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lần một vị đến xin xuất gia thì các thầy đưa ra giới luật rất là nhiều. Vị này sợ quá không dám tu, xin trở về. Khi trở về gặp Đức Phật và hỏi sao mà lại đi về, vị này trả lời bạch Đức Thế Tôn: con thấy đi xuất gia giữ nhiều giới luật quá, con không dám tu. Đức Phật nói: thôi không có gì đâu mà phải lo, bây giờ con có thể giữ chỉ có ba giới thôi. Vị này nghe vậy thì mừng quá, chứ lúc đầu nói tu phải giữ 250 giới, nhiều quá sợ. Đức Phật nói: giờ tu ba giới thôi, giới thân, giới khẩu, giới ý. Nó tóm gọi là chỉ có thân khẩu ý thôi, không có gì nhiều hết á. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, từ cái thân khẩu ý đó mà nó ra tới 250 giới. Nhưng mà nói tóm gọn lại chỉ có nhiêu đó thôi. Hôm nay nghe vậy thì nếu con giữ ba cái giới đó thì được, còn 250 giới nhiều quá. Thật ra nếu phân tích từ thân mình có những cái gì phải giữ, khẩu có cái gì phải giữ, ý có cái gì phải giữ, nó ra tới 200 mấy chục giới lận. Nghe như vậy thì ông này hoan hỷ phát tâm xuất gia. Cho nên chúng ta thấy căn bản là mình tu ba cái nghiệp đó: thân, khẩu và ý thôi, chứ không có gì. Ý của chúng ta làm thế nào đó bớt tham, bớt sân, bớt si. Khẩu thì cố gắng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác, không nói lời ô uế. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu chúng ta biết tu đó thì mình chú ý vào ba chỗ này để mà tu, thân tâm của chúng ta sẽ trở nên mỗi ngày một trong sạch, mỗi ngày một tốt đẹp, mỗi ngày một thánh thiện. Ngược lại, nếu mà quý vị đi chùa nhiều mà không biết tu cái gì, rốt cuộc thì mình chỉ đi cho nó vui thôi. Hoặc là quý vị cũng nghĩ rằng mình đi chùa cố gắng tụng kinh cho nhiều, cố gắng lại Phật cho nhiều, cố gắng niệm Phật cho nhiều, cố gắng trì chú cho nhiều, và mình nghĩ rằng đó là tu. Xin thưa, không phải là tu. Đó là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú. Còn tu là phải sửa. Tu là mình phải thấy được ba nghiệp của mình sai trái ở chỗ nào, mình sửa chỗ đó. Có nhiều người đi chùa rất là lâu, tụng kinh rất là giỏi, niệm Phật rất là nhiều, nghe Pháp cũng phải nói là thầy nào cũng nghe hết. Nhưng mà đồng chuyện thì tham, đồng chuyện thì sân, đồng chuyện thì si. Bây giờ quý vị đi chùa rất là lâu, nghe Pháp rất là nhiều, tụng kinh rất là hay, niệm Phật rất là giỏi, nhưng mà đụng đâu với mình giận đó, ai nói đụng tới mình cái là sân si nổi lên. Tu như thế nào? Trước đây chưa đi chùa, chưa tụng kinh niệm Phật, chưa nghe Pháp thì tánh mình á nó nóng 10. Bây giờ tu còn có 9, rồi dần dần còn 8, dần dần còn 7, dần dần còn 6. Đó là chúng ta có tiến bộ. Ngược lại mình đi tu làm sao mà lúc đầu á nóng có 10, đi tu riết cho nóng tới 11. Như vậy cũng tiếng đó ha. Tiếng kiểu này là tiếng xấu chứ không phải là tiếng tốt đâu. Chúng ta tu là mình phải quay lại, quay lại ngó lại ngay mình nè, luôn luôn nhìn lại chính mình nè. Khi quý vị tiếp xúc một người nào có lời nói, có hành động gì đó để cho người ta buồn phiền, làm cho người ta đau khổ, mình phải thấy được điều đó để mà chỉnh đốn, sửa lại, sám hối và nguyện không tái phạm. Tu là một cái quá trình rất là lâu dài quý vị. Bởi vì thay đổi một cái tật xấu, một cái tập khí lâu đời không phải dễ. Quý vị có thể tụng kinh niệm Phật rất là giỏi, nhưng mà thay đổi được cái thói hư tật xấu của mình không phải là dễ. Bây giờ quý vị cứ thử đi. Mình có cái tật xấu gì? Trước đây mình hay nói, giờ mình xem coi á, mình tu mình có bớt nói được bao nhiêu rồi. Đó là mình có tiến bộ. Còn tu thì cứ tánh nào tật đó, cũng cứ nhiều chuyện như vậy là không có tiến bộ. Bản thân chúng tôi xin thưa với quý vị là xuất gia đã hơn 40 năm rồi chứ không phải là ít. Thế nhưng mỗi ngày nhìn lại mình và cảm thấy còn rất nhiều sai sót, rất nhiều lỗi lầm. Và chúng tôi luôn luôn phải tự nhắc mình, tự sám hối với chính mình và tự nguyện rằng mình sẽ không làm cái điều đó. Xin thưa quý vị, mình nguyện như thế nhưng mà khi đối cảnh thì lại không thể kềm chế được. Thí dụ như bây giờ một người nào đó nói một câu không đúng, hay là có một hành động gì đó trái tai gai mắt, thì mình trong lòng nó bực lên. Bực lên thì sao? Thì cái gương mặt của mình nó bắt đầu nó không được đẹp rồi. Sau đó tới cái gì? Lời nói không hay. Khi chúng tôi có những cái hành động như thế thì mình mới nhìn lại tại sao vừa nãy mình lại thể hiện ra cái gương mặt khó chịu, giận tức và có lời nói không hay không tốt. Hứa với lòng mình sẽ cố gắng không làm như vậy, không nói như thế. Nhưng lần sau đụng chuyện cũng lại giận, cũng lại nói. Không biết quý vị có vậy không ta? Nếu mà quý vị không có thì xin chúc mừng quý vị. Còn nếu mà quý vị có thì chắc cũng giống như chúng tôi luôn. Là chúng ta phải còn tu nhiều, tu dài dài. Tu đến khi nào mà người ta nói nặng mình mà vẫn bình tĩnh, vẫn không có thốt ra một lời gì đó nặng nề, thì chúng ta tu giỏi rồi đó. Thực ra có nhiều Phật tử nói với chúng tôi: thầy ơi, sao con nóng quá, đụng chuyện gì con cũng chịu không nổi. Chúng tôi nói: quý vị nói như thế là quý vị đã có tiến bộ rồi đấy. Nếu quý vị nóng mà mình không biết nóng đó thì cái đó mới là nguy hiểm. Còn nóng mà biết mình nóng là có tiến bộ. Còn nói rằng sao mà con nóng quá, thì xin thưa quý vị rằng chúng tôi nói rằng thầy cũng nóng nữa chứ không phải là mấy vị nóng đâu. Hình như là ai cũng nóng hết á. Con người ta thì cái tham, cái sân si hình như nó là cái căn bản phiền não à. Từ đời vô thủy đến giờ chúng ta đã có rồi, chứ không phải là bây giờ đâu. Quý vị thấy ngay từ mình lúc mà mới sinh ra đó, còn nhỏ nhỏ đó, ai mà đụng tới mình thì cũng gì, la khóc, thấy chưa? Rồi mẹ mà chưa kịp cho bú cái là dậy la. Đó là cái căn bản phiền não của chúng ta từ đời vô thủy rồi. Từ nhỏ khi sanh ra mình đã có rồi chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà mỗi cái thời điểm con người của mình thì cái nóng nó khác nhau. Nhỏ nóng khác, lớn nóng khác, rồi già nóng khác. Nếu mình có một chút gì đó địa vị thì mình lại nóng khác. Bây giờ mình là người thường thì cái nóng của mình nó khác. Nhưng mà quý vị làm ông giám đốc thì cái nóng là khác, làm cha nóng là khác, làm con thì nóng là khác. Mỗi một tuổi, mỗi một hoàn cảnh có cái sự sân giận khác nhau. Thế nhưng mà đối với người học Phật của chúng ta đó, mình phải thấy. Điều quan trọng là mình phải thấy, thấy nó nóng để mình cố gắng sửa từ từ. Nếu các thầy ngồi ở đây mà hết sân rồi thì không có ngồi ở đây nữa đâu, ngồi tòa sen chứ không ngồi ghế nữa. Do là mình cũng chưa có hết tham, hết sân, hết si, cứ ngồi ở ghế hoài, ngồi dưới đất. Còn Đức Phật nhờ hết tham sân si cho nên mới ngồi tòa sen. Giờ mình muốn hết tham sân si thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Khi mình hết rồi thì sẽ ngồi tòa sen thôi. Theo quý vị thấy là khó hay dễ?
Khó.
Niệm Phật là dễ hay khó?
Dễ.
Niệm Phật thì rất là dễ. Nhưng mà để khắc phục được cái tham sân si thì khó. Niệm Phật thì ai cũng niệm được, tụng kinh ai cũng tụng được. Nhưng mà để thay đổi tham sân si đòi hỏi chúng ta lại phải có một cái quá trình nỗ lực, và phải nhìn thấy được cái tham sân si để mà mình chuyển hóa nó. Đức Phật là một người tốt 100%, còn chúng ta được bao nhiêu phần trăm? 1%, 2%, 3%, 4%. Chúng ta tu như thế nào đó để mình được 100% thì là Phật. Mình phải thường xuyên nhìn lại ba nghiệp của mình để mà sửa đổi, thì như vậy quý vị mới có tiến bộ. Đức Phật dạy chúng ta đó, cái nóng, cái sân đó, thì có những người sân như là viết chữ ở trên đá, có người sân như là viết chữ ở trên đất, có người sân như viết chữ ở trên nước. Thế nào là sân như là viết chữ trên đá? Khi quý vị viết cái chữ ở trên đá, dễ chùi hay là khó chùi? Khó chùi. Khi chúng ta viết chữ ở trên đất, dễ chùi hay khó chùi? Dễ. Mà khi chúng ta viết chữ ở trên nước thì lại càng dễ nữa, bởi vì đâu có viết được, đúng không? Khi mình lấy một cái cây mình gạch thì nó liền rồi, nước nó đâu có thành chữ được. Đức Phật nói cái hạng người như chữ viết ở trên đá đó là sân dữ lắm. Khi giận tức ai cứ để ở trong lòng, không những đời này mà còn nghĩ rằng đời nay á, tao chưa có trả thù được mày thì đời sau. Sân như vậy đó. Còn hạng người thứ hai như chữ viết trên đất thì một thời gian thì nó xóa đi. Còn hạng người thứ ba là vừa khởi sân lên thì thôi, quên. Như vậy thì sân nó cũng có nhiều cấp bậc, nhẹ và trung bình rồi nặng. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng sân hết, giờ mình chọn cho mình cái sân nào? Sân như chữ viết trên nước hay là đất hay là đá? Ai cũng muốn trên nước ha, đó là điều tốt đó. Hòa thượng Giác Nghiêm có cái câu nói rất là hay quý vị, trong bài lời thầy dạy đó: nhẫn là điều dù có họ nói không, không nói có mặc tình ai theo dệt. Con đã tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà nhịn mãi cho đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đoạn thầy nguyện ra chịu thế. Có khi mình nghĩ rằng là người ta nói mình một câu gì đó, mình nói lại 2-3 câu mình là người giỏi. Chứ sự thật đó, chính ra đó là những người yếu đuối. Còn người nhịn đó mới là người giỏi. Người nhịn được mới là người giỏi. Người ta nói mình câu, mình nói 2-3 câu Người ta chửi mình câu, mình chửi lại hai ba câu, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà người ta nói mình, người ta chửi mình mà mình không nói, không chửi lại, đó mới là người có bản lĩnh, đó là người giỏi. Quý vị cứ suy nghĩ coi, khi mình nóng lên, trước hết á, là gương mặt mình đẹp hay xấu? Đẹp hay xấu là để cái gương đó biết liền. Rồi thứ hai, trong lòng mình đâu có yên. Khi mình giận tất một người nào đó, tự mình làm khổ mình thôi. Đôi khi mình giận người ta mà người ta không khổ, mình lại khổ. Mình cứ ôm cái tức cái giận nó, ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn không ngon, ngủ không yên. Là chưa kể chúng ta còn nói ra những lời không tốt, và cuối cùng có thể chúng ta sẽ hành động bằng đánh, bằng dao, bằng súng. Đó là cái hậu quả của cái lòng sân. Sân hận như lửa dữ, làm hư hoại dung nhan, thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Cái hại của bực tức gây khổ mình và người, hiện đời không an lạc, thác đọa ba đường ác. Sân hận nó giống như lửa vậy đó quý vị. Khi mình tức giận lên là trong người mình nó đúng là lửa không? Lửa đó, nóng hừng hực đến làm cho con người mình tức giận, mặt đỏ. Có người thì không đỏ thì mặt xanh, mặt tái, làm hư hoại dung nhan, thiêu đốt cả tâm can. Người nào mà hay giận tức nhiều đó, người đó dễ bệnh lắm, cháy tan rừng công đức. Khi mình giận lên á thì sẽ có lời nói không hay, hành động không tốt. Ông bà ta có câu nói, cái gì 3 năm đốt 1 giờ đó, đốn củi 3 năm đốt 1 giờ, phải không? Nghĩa là bao nhiêu năm trời chúng ta gom củi lại được đống, chỉ đốt 1 giờ thôi là cháy hết rồi. Hay là một đốm lửa sân có thể cháy hết cả mẫu rừng công đức. Quý vị đi chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước, bố thí, cúng dường, giận tức lên cái lấy cây đập người ta chết, hết rồi, tiêu hết công đức rồi, cháy tan rừng công đức hết rồi. Rồi hiện đời không an lạc, thác đọa ba đường ác. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Khi chưa đánh được người ta thì tức lắm, giận lắm, muốn đánh trả thù cho bằng được. Khi đánh người ta rồi thì sao? Sợ, sợ người ta trả thù. Cho nên á, ai cũng biết rằng giận là xấu, giận là hại, giận là không tốt, và giận sẽ đưa đến những cái kết quả đau khổ ở đời này và đời sau. Thế nhưng mà mình cũng khó lòng mà chiến thắng, khó lòng mà làm chủ được cơn giận. Khó lắm quý vị. Trước đây chúng tôi có làm một cái bài kệ vui vui á. Mặt em đẹp xinh, giận lên thấy kinh, phùng mang trợn mắt, chẳng ai dám nhìn. Mặt em hiền lành, giận lên dữ dằn, giống như la sát, chẳng khác bà chàng. Mặt em như hoa, giận lên thấy già, nhăn nheo xấu xí, còn gì là hoa. Chúng ta vẫn biết rằng cái sân là xấu, cái tham là xấu, cái si là xấu. Nhưng mà để làm chủ đó, để chuyển hóa được nó là cả một cái công trình tu tập, chứ không đơn giản. Cho nên á, có lần chúng tôi cũng nói là quý vị niệm Phật thì dễ lắm, tụng kinh thì dễ lắm, còn để thay đổi thói hư tật xấu, để chuyển đổi được những cái nghiệp tham sân si của mình là một quá trình công phu, chứ không đơn giản. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu 5 năm rồi, 10 năm rồi. Từ cái nghĩ rằng mình tu 5 năm, 10 năm đó, đôi khi cái ngã của quý vị nó lớn, lớn theo cái thời gian tu của mình. Khi cái ngã nó lớn đó thì cái phiền não nó lại cao lên. Nhưng mà mình tu làm sao mà vô ngã, làm sao bớt đi cái ngã. Bây giờ mình tu lại cái ngã nó tăng lên theo thời gian tu của mình. Hồi xưa mình mới đi chùa thì cái ngã nó nhỏ, đi chùa đi lâu rồi bắt đầu cái ngã lớn một chút. Mai mốt làm ông này bà kia cái ngã nó lại lớn lên một chút. Làm hội trưởng này hội trưởng kia cái bắt đầu cái ngã nó lớn lên một chút nữa. Và cái ngã nó lớn thì cái phiền não nó lại càng theo đó, nó lớn. Bởi vì bây giờ mình là ông gì rồi, bà gì rồi, cho nên ai đụng tới mình là phiền não nổi lên. Rồi lúc cuộc mình không biết mình tu cái gì. Lúc đầu mình tu là để cho bớt tham, bớt sân, bớt si. Nhưng mà rồi tu riết là càng tham, càng sân, càng si. Nó bị tăng theo cái ngã của mình đó, tăng theo cái địa vị của mình, tăng theo cái thời gian tu của mình. Có nhiều người đi chùa càng lâu càng dễ thương, nhưng mà có nhiều người đi chùa càng lâu càng thấy khó ưa. Bởi vì cái ngã nó lớn quá, ai đụng tới là bắt đầu sân. Chúng ta phải nhìn lại cái sự thật đó để mà tu. Tu như thế nào mỗi ngày tham sân si của mình nó bớt đi. Còn nếu cái tham sân si của chúng ta nó tăng trưởng thì là chúng ta tu đúng hay sai? Sai. Chỉ có thế thôi. Quý vị cứ lấy cái đó làm căn bản. Bao giờ mà mình thấy thân của mình bớt sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu của mình bớt nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế, ý mình bớt tham sân si, đó là mình có tiến bộ. Ngay như cái khẩu nghiệp của chúng ta rất là khó tu đó quý vị. Có nhiều người á đi chùa rất là lâu nhưng mà rồi cũng vướng vào cái khẩu nghiệp. Đi chùa thì mình không nói Phật pháp, không có nói đến những cái điều tốt đẹp, mà toàn là bà này như thế này, ông kia như thế kia, thầy nọ như thế nọ, đủ thứ chuyện. Rồi rốt cuộc thì chúng ta tạo cái gì? Khẩu nghiệp. Quý vị về suy nghĩ lại đi. Hôm nay chúng tôi nói như vậy đó, rồi quý vị cứ ngồi suy nghĩ lại, về suy nghĩ lại coi, từ khi mình đi chùa đến giờ mình tiến bộ cái gì? Cái khẩu nghiệp của mình nó có thanh tịnh hay không? Lời nói của mình có chân thật, có ái ngữ, có đem lại những điều tốt đẹp cho mình, cho mọi người hay không? Hay là mình mở miệng ra cái lại nói bà kia xấu, rồi ông kia không được tốt, rồi bắt đầu là chia rẽ lẫn nhau. Rồi cuối cùng mình tu mình không biết tu gì, cứ biết là đi chùa tụng kinh, nhưng mà tới rồi bắt đầu là bàn đủ thứ chuyện. Ở Việt Nam gọi là bà tám. Có thể mình niệm Phật rất là nhiều, rất là giỏi, nhưng mà quý vị nói được một lời thương yêu, lời hòa hợp rất là khó. Niệm Phật thì dễ, mà nói được một lời tốt đẹp, một lời nhẹ nhàng, lời thương yêu, lời tốt đẹp thì đôi khi chúng ta lại nói không được. Thật ra khi chúng tôi đi qua bên Mỹ này mới thấy rằng là người Mỹ họ có một đời sống và cái hành xử họ rất là hay. Chúng ta cũng nên bắt chước. Chẳng hạn như họ đối xử với nhau rất là thân thiện, rồi họ nói với nhau những lời rất là nhẹ nhàng, lịch sự, lễ phép, lúc nào cũng cảm ơn, cũng xin lỗi. Rất hay quý vị. Người Phật tử mình dần dần phải bắt chước được những cái lời nói như thế. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đây là điều đắc nhân tâm. Mình nói như thế nào đó để người nghe có thể hiểu được, có thể hoan hỷ, có thể chuyển hóa được những cái sai lầm của họ. Còn thì đôi khi chúng ta chưa có thể hiện được ái ngữ, là lời nói thương yêu, lời nói nhẹ nhàng, lời nói hòa nhã, lời nói lễ phép. Trong đó Đức Phật dạy mình có bốn cái cách nói là không nên, đó là nói gì? Thứ nhất là nói dối, thứ hai là nói đâm thọc, Thứ ba là nói lời ác, có nghĩa là mình nói những cái lời thô lỗ. Thứ tư là nói những lời ô uế, là mình nói những lời để đưa người ta đến cái chỗ sa đọa, đi vào con đường tội lỗi. Coi vậy chứ chúng ta chưa thấy được cái tác hại của lời nói ghê gớm lắm quý vị. Có khi mình nói người ta một câu mà họ về họ buồn, họ mất ăn mất ngủ. Có người nghe người khác nói về nhà họ tự tử chết. Có không quý vị? Có đó. Cho nên cái lời nói thấy nó vậy đó mà ghê gớm lắm, như là dao, như là búa vậy đó. Vậy thì là người học Phật thì chúng ta cố gắng làm thế nào để mình có thể thốt ra ái ngữ. Khi ta thốt lời ra, nói sao cho ôn hòa, khiến người nghe cảm mến, ghi nhớ mãi không quên. Miệng ta là hoa sen, một phen đã hé nở, tỏa hương thơm Phật Pháp, gieo mầm giáp cho người. Khi mình nói ra như thế nào để người nghe tiếp thu, hoan hỷ, và cũng giống như là một cái luồng gió mát, hay là giống như là một làn hương làm cho người ta thơm. Đức Phật dạy chúng ta có ba cách nói: nói như mật, nói như, à đây ai biết, nói như hoa, và nói như phân. Nói như mật là khi mình nói ra người nghe giống như là nuốt mật ngọt vậy đó, ngọt ngào. Nói như hoa là khi nói ra người nghe cảm thấy dễ chịu, thơm. Còn nói như phân á, là khi nói ra người ta cảm thấy khó chịu. Vậy thì người học Phật của chúng ta cố gắng làm thế nào nói như mật hoặc nói như hoa, đừng có nói như phân. Nói như phân là người ta chạy xa ba thước. Thật ra thì quý vị nghe hiểu rất là dễ, để thực hành được những điều đó thì rất là khó. Đức Phật dạy chúng ta có một bài kệ rất đơn giản thôi, đó là gì? Chớ làm các điều ác, siêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Nghe thì rất dễ, nhưng cả đời chúng ta làm chưa xong. Cả đời làm chưa xong. Chớ làm các điều ác là chúng ta thể hiện ở ba nghiệp của mình đó: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; ý không tham sân si; khẩu không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế. Nếu chúng ta thực hiện được 10 điều này thì đó là chúng ta không làm điều ác. Ngược lại, đó là 10 điều thiện. Quý vị thấy khó chưa? Rất là khó. Còn điều thứ ba nữa mới là khó, cực kỳ khó. Đó là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Giữ tâm ý trong sạch là một điều rất khó. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy lần: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Như vậy thì tất cả lời nói, hành động của chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ ý, đúng không? Ý nghĩ tốt thì sẽ có lời nói tốt và hành động tốt. Ý nghĩ xấu thì lời nói xấu, hành động xấu. Để có được ý nghĩ tốt, ý nghĩ đúng thì chúng ta phải học Phật Pháp. Nếu chúng ta không học Phật Pháp thì mình không nhận ra được đúng sai phải trái đâu quý vị. Có thể mình làm điều sai mà mình cho đó là đúng. Bản thân chúng tôi hồi khi chưa xuất gia đó quý vị, mình làm rất là nhiều điều sai trái mà không biết là mình làm điều sai trái. Nhưng khi học Phật Pháp, biết nhân quả tội phúc, biết đời này đời sau, thì lúc đó mình mới nhận ra à, lâu nay mình có những suy nghĩ sai, lời nói sai và việc làm sai, không biết. Nhờ có ánh sáng chân lý, nhờ có giáo pháp của Đức Phật mà mình thấy được ý nghĩ, lời nói và hành động của mình sai. Nếu quý vị có thời gian, xin quý vị nên đọc cuốn Lương Hoàng Sám. Ở đây có ai đọc chưa? Lương Hoàng Sám. Khi quý vị đọc vào đó thì chúng ta mới thấy rằng hằng ngày mình phạm rất là nhiều lỗi mà không biết. Nếu chúng ta không biết thì mình không có sửa đổi được. Lâu nay có thể mình nghĩ rằng mình đúng, lời nói của mình đúng, việc làm của mình đúng. Khi đọc vào Lương Hoàng Sám, thấy được ý nghĩ, lời nói của mình cũng như hành động sai, gây tạo tội lỗi mà không biết. Cho nên mình phải học Phật Pháp để mình thấy được cái gì đúng, cái gì sai. Từ đó chúng ta mới biết là sửa đổi. Bây giờ quý vị đi ra trận đánh với quân địch mà mình không biết quân địch nó ở chỗ nào thì làm sao đánh, làm sao chiến thắng được? Phải biết nó ở đâu chứ. Biết nó rồi thì chúng ta mới đánh được, mới chiến thắng được. Còn không biết là chúng ta không đánh được, không chiến thắng được. Cũng như thế, mình không biết được cái gì là đúng sai. Mình không biết rằng những điều mình làm đó là tội lỗi hay không tội lỗi, thì làm sao mình tránh được? Quý vị cứ về đọc Lương Hoàng Sám đi, và mình thấy hình như là hằng ngày chúng ta đều tạo tội lỗi mà không biết. Mình cứ nghĩ rằng cướp của giết người mới là tội. Khi quý vị có một cái ý nghĩ xấu cho một người nào đó cũng là tội rồi đó, chứ chưa nói đến là mình nói, làm, chỉ có ý nghĩ thôi cũng là tội. Nếu chúng ta thường quan sát lại mình từ cái suy nghĩ, kiểm soát cái suy nghĩ của mình, làm chủ được cái suy nghĩ của mình, thì dần dần quý vị mới có thể tiến bộ. Bởi vì ý là chính, mà ý của chúng ta trong sạch thì lời nói trong sạch, hành động trong sạch, có như vậy thôi. Còn ngược lại quý vị, ý mà không trong sạch thì lời nói của mình cũng không trong sạch, hành động của mình cũng không trong sạch, tạo ra đau khổ cho mình và cho mọi người. Vậy thì là người Phật tử, chúng ta phải tu. Nhớ nghe là phải tu. Mà tu là gì? Tu là sửa. Mà sửa là sửa cái gì? Sửa ba nghiệp. Ba nghiệp thân, khẩu, ý. Ý của mình thì nó có tham, sân, si. Khẩu có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế. Thân thì có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Như vậy thì bây giờ quý vị hãy quan sát lại trong ba nghiệp của mình và xem coi ý tham sân si nhiều hay là ít. Và mình tu như vậy thì mỗi ngày tham sân si của mình có bớt hay là tăng? Nếu bớt thì đó là mình có tiến bộ. Còn nếu tăng là mình tu sai rồi. Khẩu cũng vậy, thân cũng thế. Chúng ta phải thường nhìn lại, thường quan sát, xem coi ba nghiệp của mình. Nếu mỗi ngày một thanh tịnh, một tốt đẹp thì đó là chúng ta có tu, có tiến bộ. Còn ngược lại, nếu mỗi ngày ba nghiệp của mình càng tăng trưởng cái điều xấu, thì đó là chúng ta tu sai, để mình chỉnh lại. Chứ không phải quý vị đi chùa nhiều mà là tu đâu. Đi chùa nhiều đó là chúng ta tạo một cái phước thôi. Còn tu là phải quay lại chính mình, chuyển hóa làm thay đổi cái thói hư tật xấu, làm cho người mình mỗi ngày một trong sạch, một tốt đẹp, một cao thượng. Thì như vừa nãy chúng tôi trình bày quý vị, Phật là người tốt 100%, còn mình được bao nhiêu phần trăm thì mình cố gắng. Nếu mình được 100% là Phật đó. Như vậy thì tất cả mọi người không phải là Phật tử nữa. Nếu muốn tiến bộ, muốn trở thành người tốt, đều phải tu. Có như vậy thôi. Chứ không phải tu để dành riêng cho các vị xuất gia đâu, mà tất cả chúng ta ai cũng phải tu. Thì hôm nay cũng là cái nhân duyên chúng ta được gặp nhau ở đây và trao đổi về cái đề tài là chữ tu. Hy vọng vừa nãy giờ trình bày như thế thì quý vị cũng đã hiểu rõ, và mong rằng mỗi người chúng ta nên nhìn lại mình và xem xét lại cái việc tu của mình, ba nghiệp của mình. Nếu mà ba nghiệp mỗi ngày một trong sạch, một tốt đẹp thì đó là chúng ta có tu, có tiến bộ. Ngược lại, nếu ba nghiệp của mình mỗi ngày một xấu đi thì đó là chúng ta có đi chùa, có tụng kinh, có niệm Phật nhiều nhưng mà cũng chưa phải là tu. Và như vậy thì chúng ta không có tiến bộ. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
sáng càng, người hiền trở về cực lạc, tai ương bão lũ điều tàn, vượt qua gian khổ, nhiều điều phủ lấy ra gương. Mùi thiền dưới ánh trăng khuya, âm vang thinh không uyên diệu, món quà quý nhất trên đời, cứu nhân độ thế là lòng mang du. Cầu cho non nước an khang, người hiền trở về cực lạc, tai ương bão lũ điều tàn, vượt qua gian khổ, nhiều điều phủ lấy ra gương. Ngồi thiền dưới ánh trăng khuya, âm vang thinh không huyền diệu, món quà quý nhất trên đời, cứu nhân độ thế là lòng bao dung. Niềm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà, niệm Nam Mô. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.